là mình làm thiện mà mình lỗ lã thì không nên. Mà làm thiện thì khi mình nghĩ như vậy, khi mình làm thiện thì mình được cái công đức lại, mà cái công đức đó mạnh hơn. Mà hễ có công đức á, khi mình đừng có nghĩ gì hết, mình chỉ nghĩ tới công đức thôi. Tức là mình làm những chuyện đó để an vui thôi, để an lạc thôi. Mà khi mình làm những cái chuyện như vậy để cho người kia được an lạc, mình được an lạc á, thì tự nhiên từ tinh thần cho đến vật chất, một người có phước, người đó, hai cái đó nó đều đủ hết, tinh thần và vật chất nó đều đủ. Cho nên bây giờ mình cứ nhìn một cái hình thức này là mình thấy Phật giáo là chủ trương rằng là ly ngũ dục, mình thầy tu là bỏ hết. Nhưng mà đôi khi mình ngồi mình ngẫm nghĩ lại mấy thầy tu là giàu ấy, tiếc mắt. Tại mấy thầy tu nuôi được nhiều người lắm, mà cũng nhà cao cửa lớn, chùa bự dễ sợ. Mình thấy rõ như vậy đó. Mà muốn gì có nấy, muốn ăn có ăn, tưởng thực thì thực lai, tưởng y y đáo. Thiệt, nếu mà mình ngồi mình ngẫm nghĩ mà. Nhưng mà đâu có cần phải mưu tính business nhiều đâu. Không cần, rồi cứ ngồi tu đi. Ngày xưa mà tổ Huệ Viễn tu, chẳng bao giờ ngài phải cần lên tiếng cái gì. Từ khi đặt chân cái núi Lô Sơn và thề một điều rằng là ở đó cho tôi chết, lấy ra làm đạo tràng để tu tịnh nghiệp. Ê thế mà bây giờ ở đó cũng có chùa Đông Lâm thật là to. Mà khi mà cái lịch sử của xây ngôi chùa đó chỉ vì vậy. Ban đầu ngài ở trên đó với 17 vị nữa gọi là thập bát hiền cùng tu tịnh nghiệp. Rồi dần dà và nhiều người người ta nghe, người ta kéo lên tu học, rồi từ từ nó đông quá, với cái đức độ của Huệ Viễn nó đông quá. Rồi trong cái số mà những người đến tu học phải có một ông quan giàu có lắm. Rồi ông thấy như vậy, rồi ông nói với lại ông thầy tọa chủ, thế mà chùa chật quá, có chỗ để mà chứa ông tọa chủ mà, nhưng mà biết sao hơn rồi thì chịu khó chật chội vậy. Ông kia ông nghe rồi ông đi về, ông bỏ tiền, ông mướn người lên xây cất cái chùa Đông Lâm. Mà tổ không cần nói một câu, không cần gì hết. Thì tự nhiên khi thực sự người ta cảm nhận thấy người ta cần thiết, thì cái gì nó cũng thành tựu. Thế mình thấy như vậy. Đó. Thế thì chính cái điều như vậy để cho mình thấy rằng là những người mà có phước báo á, có phước báo thì nó có hết, tự nhiên nó có à? Hết như mà Đức Phật nói trong kinh điển, Phật bảo khi nào chuyển luân chúng vương ra đời á, thì thất bảo nó hiện, nó hiện hiện, thất bảo nó có sẵn hết, nó chìm ở dưới lòng mặt đất, lòng biển, trôi vùi trong núi, người ta kiếm ra, nhưng kẻ có phước kiếm ra, không phải ai cũng đào được đâu, kẻ có phước kiếm ra. Khi nào cái kẻ mà cái phước làm chủ của nó đến chỗ đó thì nó sẽ hiện ra, nó hiện bằng cách này hay bằng cách khác, thất bảo nó sẽ hiện hiện. Cho nên khi kẻ có phước tự nhiên mình thấy bây giờ một cái quốc độ mình nó bình thường của một cái xứ sở, bây giờ cái nhìn cái mình so sánh đông và tây thì nó ví dụ như vậy. Bây giờ mình qua những cái chỗ mình thấy của một cái nước giàu có, hay của một anh giàu có, một cái khu giàu có, mình thấy tuy mà chưa gọi là thất bảo nó, nhưng cũng tam tứ bảo là cũng là đầy giấy, nhìn là cảnh trí nó cũng trang nghiêm sạch sẽ thanh tịnh ấy. Trang nghiêm, mà khi nó thanh tịnh thì tự nhiên trang nghiêm. Còn ngược lại mình đến những cái chốn, những cái thành phố nghèo khổ thì mình thấy nó bất tịnh và không có trang nghiêm và nghèo dơ bẩn. Còn người ta không có ý thức, ở những chỗ kia thì nó sạch trang nghiêm, con người ta có ý thức, con người ta có một cái đạo đức tối thiểu, còn ở kia nó vô đạo đức. Thế mình nhìn những cái cảnh giới như vậy, hay những cảnh tượng để mình biết rằng là tất cả những cái sự đó nó đều do thiện pháp, đều do sự trường dưỡng, huân tập và thành tựu thiện pháp mà nó thành tựu tất cả những cái cảnh giới như vậy, hay là thành tựu tất cả những con người như vậy. Chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà khi mà mình tu học Phật thì mình không bao giờ quên đi cái vấn đề rằng là cái vấn đề tu. Nói hai nữa, cái chuyện là khi mình biết rằng là Phật pháp nó có lợi ích như vậy, thiện pháp nó có lợi ích như vậy, và thiện pháp nó sẽ có lợi ích nếu tất cả mọi người ai nấy đều xu hướng theo thiện pháp. Và chính vì như vậy mà tự nhiên mình có thể phát sinh ra một cái tâm gọi là hoằng pháp, hộ pháp. Khi mình biết được là cái thiện pháp nó quý như vậy thì mình bắt đầu sinh tâm hộ pháp. Và khi mình biết nó quý như vậy rồi và nó ích lợi thực sự cho rất nhiều người, và nó ích lợi cho mình vô cùng khi mình hộ pháp đó, thì tự nhiên mình phát sinh tâm hoằng pháp. Và khi mình bắt đầu sinh tâm hộ pháp và hoằng pháp rồi thì mình mới có thể thâm nhập đại thừa đúng nghĩa, và mình mới có thể trở thành đại thừa đúng nghĩa. Tại vì không ích gì cho mình khi mình học đủ thứ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, nhưng mà tâm mình giống như là sạch như lấy sông vậy thôi, thì nó cũng hệt như vậy. Cho nên những thế nào mình cho rằng là tôi ở ngay tại biển và nước của tôi phải là nhiều nhất, còn anh ở với con sông thì nước của anh không nhiều hơn nước của tôi. Vì vậy mặc dù cho anh có múc một thùng nước sông lên nữa, nước của anh vẫn không thể nào vĩ đại bằng một lon nước biển của tôi. Những thể ví mình thể nào so sánh như vậy, mình vẫn ít hơn. Dù cái nước của mình rất nhiều nhưng mình chỉ sử dụng được có một lon, mà dù kẻ kia là cái ao thôi, mà kẻ kia sử dụng hết cả một cái ao, là chỉ vẫn thắng mình. Cho nên chỉ có thực sự là khi nào mình thực sự phát cái tâm của Đại Thừa Bồ Tát, là khi nào mình mến chuộng Phật pháp đến độ bảo vệ, đó là hộ pháp, phát sinh được tâm như vậy. Và hơn nữa, tâm hộ pháp đó không phải là Đại Thừa Bồ Tát không thôi đâu, là Hán cũng hộ pháp, Tu Đà Hoàn cũng hộ pháp, Tu Bạch Tắc của Bà Chi cũng có thể hộ pháp, chưa chứng thánh quả cũng thể hộ, có thể phát tâm hoằng pháp. Và khi mình phát tâm hoằng pháp như vậy, mình mới có thể tự hào được mình là đệ tử của Đại Thừa. Thế thì mình nghĩ không phải là hoằng pháp hay hộ pháp đó là giao phó cho Minh Tăng, Minh Thầy Tu, Minh Tăng thờ Phật an hoàn thì phải ráng mà lo giữ được. Còn mình không có thờ, lâu lâu cần thì đến thôi, cho nên mình không cần phải giữ. Cho nên mình cần cái chuyện như vậy, tại mình cũng ăn oải. Nhưng mà mình phải mình phải biết rằng là chính khi mình khám phá được cái lời của Phật pháp mà mình phải hộ trì nó, tức là mình phải giữ gìn nó. Đó, mình phải hộ trì cái giáo pháp đó, tức là mình phải giới hạn cho mình là không được quên mất những cái thiện pháp, thiện niệm đó đi. Tức là mình phải ước hẹn cho mình rằng là chẳng hạn trong đời sống của mình, ví dụ mình ước hẹn cho mình tháng mình phải bát con trai chẳng hạn, ví dụ như thế. Hoặc là một ngày mình phải tu, chẳng hạn như là một ngày mình ít nhất mình phải niệm 3 sâu, 5 sâu, đó, ví dụ như vậy, tùy theo sức của mình. Một ngày mình phải có một phát nguyện như vậy, người Phật tử phải có một cái phát nguyện tu nào đó, phải có. Chứ không thể nào rằng là chỉ dùng Phật pháp vào cái rằng là giải trí vào những lúc thì giờ chân vắng cho mình trong cái đời sống này, như vậy trở thành oan la của Phật pháp. Mà mình phải biết sử dụng nó để lợi lạc cho mình và cho người, phải lấy cái mục đích cao cả của nó là chính là lợi cho mình, bởi vì lợi cho mình cho nên nhiều người khác được lợi ích theo. Đó là tinh thần của tiểu thừa các hạng, rồi ít nhất cũng phải như vậy. Cao hơn nữa là nghĩ rằng là Phật pháp là để là lợi người. Trước tiên hết Phật pháp có lợi mình chứ, lợi chứ. Lợi đó là làm cho tâm hồn được an lạc, lợi đó là tránh cho mình nhiều cái nghiệp đau khổ, tránh cho mình nhiều sự sai lầm. Khi mình quan sát và khi mình cố gắng giữ cái thiện cho mình, giữ giới cho mình, giữ thiện cho mình, cho mình cho hắn, hiểu đi cho hắn, thì như thế nó có nhiều người được lợi lạc, có nhiều người được lợi lây, cho nên cái phước báo nó vẫn có mạnh lắm. Rồi cao hơn một mức nữa là không cần nghĩ tới mình nữa, là cho thiên hạ, là cho thiên hạ, cứ thiên hạ được lợi đi thì mình lợi. Ở đầu mình nghĩ rằng là hết cứ mình lợi đi tức là lợi đi của mình là lợi tâm nhất, chứ không nói lợi thân. Lợi thân là phần nhiều bất thiện pháp hết rồi. Nhưng mà lợi tâm đó, nghĩa là làm sao mình được an lạc, làm sao mà mình vô hiệu hóa, mình dùng cái an lạc của mình vô hiệu hóa mọi cái bất an từ những người khác xung quanh đưa đến với mình. Thì như thế mình vẫn giữ được an, và người khác họ vẫn không có bị tăng trưởng phiền não. Tại vì nếu mình phiền não thì họ cũng tăng trưởng phiền não, ít ra họ cũng gặp được mình an lạc thì cũng chặn được cái phiền não ở nơi họ lại đến một cái mức nào đó thôi, mà không làm cho phiền não của họ được phép tăng lên thêm. Thì như thế họ cũng có lợi và mình cũng có lợi. Rồi đến cái mức rằng là bắt đầu nghĩ hoằng, tức là nghĩ đến cho thiên hạ, hộ ra và nghĩ đến cho cái thân này của mình, giữ gìn nó, giữ gìn nó, giữ gìn tâm, nhiếp tâm, nhiếp thân, nhiếp sự an lạc nó, nhiếp sự an tĩnh của tâm hồn nó, tìm sự nó, rồi mới đến cái hoằng. Nó là hộ đấy, rồi đến cái hoằng, hoằng nó là mới bắt đầu nghĩ đến cho thiên hạ, đem cái biện pháp đến cho thiên hạ, dùng những cái thứ đó. Và đừng bao giờ mình lại bị rơi vào một cái khuyết điểm, một cái là có rất nhiều người tu, có tu, Phật tử có tu, tu xong rồi chấp vào cái sự tu, mà tu được sơ sơ thôi, tức là trong đến cả vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn mới được một pháp môn, không được một pháp môn, mới được một, mới được là thấy một phần, giữ một phần ở trong vạn, ở trong cả vạn của một cái pháp môn thôi, là đã chấp lấy cái đó rồi. Mà khư khư ai mà không giống như thế là chấp lấy hết, là đã tích hết. Và có rất nhiều người tu bị rơi vào cái đó. Rồi câu chấp vô cùng, chẳng hạn như hàng cư sĩ nó ví dụ như vậy, thì chỉ có giữ năm giới thôi. Nó ví dụ như vậy, bây giờ chỉ có sơ sơ mới bắt đầu phát sinh được cái tâm đó là hăng say giữ giới đi, tức là say mê chịu tu, thích tu, ham tu. Là khi mà ham tu nó thường rơi vào một cái rằng là mài tu quá lại đâm ra phiền não cho mình và cho người. Có rất nhiều người vì thích tu mà đâm ra gắt lòng, khó chịu và hay bất lỗi. Bắt lỗi người kia không tu, bắt lỗi người nọ không tu, và ép mọi người phải tu hết như mình, thì đâm ra nó lại tạo thành một cái phiền não cho chính người tu đó và cho những người không tu khác. Thế thì cái đó lại là một cái lầm lớn và không biết cách tu. Tu là làm thế nào cho mình được an lạc. Thiện pháp đem đến là đem đến sao cho mình an lạc, chứ mình vô hiệu hóa được phiền não, chứ không phải là vì tu mà mình tăng trưởng phiền não và làm người khác phiền não. Cho nên chẳng hạn như bây giờ có nhiều người tu ăn chay, hôm nay nổi hứng nên là tôi ăn chay trường, cũng mới bắt đầu nổi hứng nên ăn chay trường, nghiên cứu kỹ, cấm ăn bơ, cấm uống sữa, cấm ăn trứng, với thứ đó là máu làm ra hết đó, ăn luôn là sát sinh. Xong cái thấy một người nào ăn nó cái là bắt đầu giận dữ, bắt đầu khinh bỉ. Thì những cái như vậy nó đều là sai lầm. Mà trong khi còn cả ngàn cả vạn giới khác mình không có giữ, mà những cái kẻ mà ăn trứng, uống sữa, ăn bơ đó họ giữ, mà mình không có giữ, thì mình lại lên mặt khinh bỉ họ. Là bởi vì ăn chay mà đi ăn cái thứ đó, mà trong khi rằng là mình còn khối giới chưa có giữ và phạm. Những người tu hay như vậy lắm, chỉ mãi thấy một cái hay của mình, xong rồi thỏa mãn với cái hay đó, kiêu ngạo với cái hay đó, mới tu được có một phần. Nếu mà bây giờ mình cứ mình một cách tâm tâm cái đó mình suy nghĩ, thì cái đó bởi vì cái thiếu sự tu, thiếu sự hoằng pháp, thiếu sự nghĩ đến cho thiên hạ. Cho nên khi mình tu được một cái gì đó, mình thấy mình sắp sửa bằng Phật. Mình thấy mình tu được một cái gì đó là mình thấy mình sắp sửa bằng cái Đức Phật rồi. Và mình cảm thấy cả một cái lũ chúng sanh nó xứng đáng ngồi với lại người ta được. Mình sẽ cảm thấy như vậy, và mình cảm thấy họ là thấp hèn như vậy. Mà ai mình có thể bắt lỗi, mà mình cứ khư khư lấy một cái điều hiểu biết của mình dùng cái hiểu biết mình trục, mình bắt lỗi. Mà mình không biết rằng là nó có cặp vạn cái thứ khác mà mình chưa hề biết đến, mà mình chưa hề làm được. Và có thể có những người đó, có những người ta làm hơn. Và chính vì những cái như vậy mình có thể làm cản trở cho những cái cái Bồ Tát đạo của những người tu Bồ Tát hạnh. Chẳng hạn có những người tu Bồ Tát hạnh, đôi khi trong cái công việc hoằng hóa, hoằng pháp, họ vẫn phải dùng tới một số những cái phương tiện nào mà có thể dùng được, mà có thể chấp nhận được, và có thể dùng được. Họ vẫn có thể dùng những cái phương tiện như vậy để mà độ hóa chúng sinh, để mà gần gũi chúng sinh. Có gần gũi như vậy mới độ được. Còn nếu khi nào cũng cách biệt xa như ông trời ấy, mình thấy ông trời bao giờ cả, và mình bao giờ tâm sự với ông trời được, mà cũng bao giờ ông trời chỉ cho mình được cái gì hết. Cho nên mình cũng vĩnh viễn với ông trời nó vẫn xa vời vợi. Và ông trời có thật đi chăng nữa cũng chẳng có lợi lạc gì cho mình hết. Cho nên chính cái khi Bồ Tát, người tu Bồ Tát hạnh, người đó vì cái sự hoằng pháp vẫn phải phương tiện thể hiện, và vẫn phải dùng tới những thế văn pháp để mà dẫn dắt, để mà độ hóa chúng sinh. Cũng như mình chơi với một đứa con nít, mình phải chơi thuần theo cái kiểu của con nít, mình vẫn phải đóng vai như một đứa con nít mà to xác thôi để mà chơi với một đứa con nít đó. Thì nếu bây giờ mình chơi với đứa con nít đó mà mình chơi với một thái độ của cái tuổi của mình thì mình chơi được. Chắc chắn phải khi mình muốn đùa giỡn với một đứa con nít, mình muốn làm cho một đứa con nít nó vui thì mình phải như vậy. Chắc chắn mình phải như vậy. Rồi khi mình tiếp xử một người lớn tuổi thì mình cũng phải đứng đắn và đạo mạo, chứ mình không thể nào mà buông lung giỡn cợt như một đứa con nít được. Như vậy nó có rất nhiều mặt, và trong cái phương diện hoằng pháp hay là làm lợi ích cho mọi người thì phải tùy theo căn tính của người đó. Thế thì chính những người mà mới tu mà hay chấp mê như vậy, những người đó dễ bị rơi vào một cái là hủy báng, dễ bị rơi vào một cái rằng là kiêu ngạo, dễ bị rơi vào một cái rằng là ổ gây phiền não. Cái ổ gây ra phiền não cho người và cho chính bản thân mình. Cho nên cái tu đó đem cái kết quả, mà cái tu đó làm cho nhiều người người ta bị phản cảm. Tức là người ta không có bị cảm động trước cái tu, mà người ta cảm thấy thôi hơn qua, bởi vậy người ta mới nói thôi tu kiểu đó thấy sợ, cho nên mới thành ra nó có nhiều cái câu tục ngữ sau này có nhiều người ta lạm dụng. Chẳng hạn ta nói ăn mặn nó ngay được thôi, mà ăn chay mà nó dối, nó dụ vậy. Hay là người ta bảo là thứ nhất gì tu gì, thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Người ta mới nói đến như vậy là bởi vì cái ý người ta muốn nói rằng là đó, là tại vì có một số người tu mà như thế. Thế thì có nhiều người sau đó hiểu lầm rồi nói là như vậy, cho nên vì câu như vậy cho nên thôi tôi ở nhà tu chứ không có đi chùa, tại vì tu ở chùa mới là hạng chót, tu ở nhà mới hay. nhưng mà những cái đó đều là những cái ngộ nhận của đủ thứ hạng người nói trên. Nhưng mà bây giờ cái mà tu dở nhất, anh làm ơn anh tu dùng cái hãng, cái dở nhất mà anh làm còn chưa xong kìa. Nói chi anh làm cái hay nhất, cũng như bây giờ anh nói là đi học có ba bậc là đại, trung và tiểu. Tiểu là hạng bét thôi, tôi không thèm học tiểu, không thèm học trung, nhưng nhà cũng lên học đại học cả. Không tin nổi. Anh ra chợ anh tu gì nổi. Chức mấy thầy ra chợ tu còn không nổi nữa. Nói là sức của mọi người. Nhưng mà tu chợ hay tu nhà tu gì nổi. Vợ con người thôi đủ chuyện. Thế là đó. Làm thế nào mà tu? Nói hẳn là như thế. Đó. Thế bây giờ cái dễ nhất là tu chùa làm ơn tu dùng, mà tu chùa tu không xong à. Nói gì đến hai cái chuyện kia. Thế nhưng mà cũng ngược lại, cái mà khi mình phát sinh một cái tâm hộ pháp và hoằng pháp, khi mình hộ như vậy là mình hộ, mình biết rằng là cái kết quả của sự tu nó đem đến cho mình một sự an lạc, và nó đem đến cho mình một cái nhìn rộng. Tức là như vậy là mình có thể nhìn ra cái thiện và cái ác, mình ra nhìn cái thiện để mình cố gắng tu tập, mình nhìn ra cái ác để mình cố gắng chuyển hóa cái ác đó. Nếu ở nơi mình trừ bỏ bằng cách chuyển hóa nó thành thiện, hay là ở nơi người ta cũng vậy. Mình thấy cái người tu đó là mình phải tập như vậy. Mình thấy cái lỗi người ta là để mình giúp đỡ, để mình chuyển hóa người ta, chứ không phải mình thấy để mình kinh định hay thấy để kết án. Mà thấy là để làm gương cho mình, để răn mình. và để giúp đỡ họ, cũng giống như bác sĩ thấy bệnh nhân vậy. Thấy bệnh của bệnh nhân là để biết tìm cách chữa trị cho họ cho khỏe và để ngăn ngừa cho mình bị bệnh đó, chứ không phải cái thấy đó chỉ để mà tự hào cái sức khỏe của mình và khinh bỉ cái yếu đau của kẻ bệnh. Không phải, mà thấy là để chữa. Vì tôi cũng hẹp vậy, thấy cái xấu, thấy cái ác pháp là để răn cho mình đừng có như vậy, đừng có vô tình trạng đó, và chữa trị tức là cứu giúp cho họ, thương mến tìm cách, cũng như bác sĩ dù họ uống thuốc, dù họ chữa bệnh thì cũng vậy. Người tu thiện pháp cũng vậy, người biết hoằng pháp cũng vậy. Đó. Giúp đỡ ngọt ngào, ái ngữ, lợi hành, bố thí, đồng sự, sử dụng tín nhất pháp đối với lại mọi người để mà có thể dẫn dắt, để mà có thể chuyển hóa cho họ đến với thiện. Chứ không phải là thấy đó để mà khinh chê. Cho nên ví dụ như nếu mình là những người mà đang có tu, nhưng mà khi mình tu chừng nào mình khó chịu chừng đấy thì mình nên sửa lại. Mà mình biết đó là mình tu tẩu hỏa nhập ma rồi, tu đó thét là phiền não, sân hận, bất mãn, càng tu nó càng tạo ra những thứ như vậy. Mà như vậy nó mình sẽ gần cái nghiệp của ma, gần nghiệp của ma. Thì khi mình tu mình phải tập cái sự như vậy, tập cái sự rằng là nơi mình thì mình có thể còn khắt khe, còn nơi người mình phải tập một cái sự rằng là sao cũng được, cũng hoàn hảo, cũng hoan hỉ. Nói như thế nhưng mà nó cũng có một phần, chẳng hạn đối với những người sơ cơ, tức là như mẹ mà đối với lại đứa con thơ tha thứ nhiều lắm, tại vì do nó còn nhỏ không biết cả. Nhưng đối với đứa con càng lớn càng khắt khe thì cũng vậy. Đối với những người Phật tử sơ cơ thì mình dễ dàng, nhưng mà đối với những người tu học lâu năm lâu tháng thì cần phải khắt khe, chứ phải sao cũng được đâu. Cũng hệt như thế thôi, như cha mẹ nuôi con vậy. Cha mẹ đối với đứa con thơ thì dễ lắm, nó làm sao cũng được, nó vòi cũng được, nó khóc cũng được, lúc nào nó cũng khóc được, mẹ cũng chịu được. Nhưng mà lớn rồi 20 tuổi hở đó là khóc rồi giấy nảy rồi đạp chân rồi nhào dưới đất rồi, thì bố mẹ phải đục cho một trận. Sẽ nói là từ lớn rồi đó, sẽ có hay có cái câu như vậy. Thì đây cũng không thế. Thế tuy nhiên khi mình đối với tất cả những cái người mà sơ cơ, những cái người gì thì mình đều phải có một cái tâm gọi là khoan thứ độc lượng đó. Và mình nhìn họ với con mắt như thế. Nhưng mà đối với những người mà tu lâu năm lâu tháng rồi, nó ví dụ như thế mà không tiến bộ, không giải đãi, thì mình thể nào là xạo cũng được, tức là lười cũng được. Đó. Nên hồi xưa tu dư lắm, bây giờ làm biếng cũng được, không sao đâu. Xạo chứ. Thì cái đó có. Cho nên thì Trang có thể bắt ninja đi thọ bát quan trại được như thường, chứ không phải là xạo cũng được.